theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, tháng 2 năm nay coi như đã kết thúc, nhưng trong tháng 2 này chúng ta không thể quên được cuộc chiến đẫm máu đã bắt đầu vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 trên biên giới phía Bắc. Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người Việt Nam, và đau đớn hơn nữa, những thường dân, người già, trẻ em và phụ nữ bị chết trong cuộc chiến này, phần lớn đã bị quân Trung Cộng sát hại bằng những cách hết sức dã man tàn khốc. Song chúng ta cũng không được quên, ngọn nguồn của sự hy sinh và đau khổ này chính là đường lối sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bọn chóc bu của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó, đứng đầu là Lê Duẩn, đã có các chính sách hoang tưởng dẫn đến sự xung đột, bất đồng với chính đồng minh đàn anh của họ là Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhìn trên chính sách tổng thể, cuộc chiến biên giới phía Bắc cách đây 43 năm là hệ quả lâu dài của đường lối lệ thuộc, bám theo phe độc tài, phi dân chủ, xã hội chủ nghĩa từ thời Kỳ Hồ, nhằm thiết lập chế độ chuyên chính đảng trị độc quyền quyền lực cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta cần nhớ rằng công luận tiến bộ thế giới đã hoàn toàn im lặng và dửng dưng khi Bắc Kinh tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học, và sau đó đưa quân tấn công dồn dập trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Tại sao thế giới lại có thái độ như thế? Lý do căn bản chính là thế giới nhìn nhận việc Bắc Kinh tấn công Việt Nam chỉ là vấn đề trong nội bộ của phe Cộng sản, và Việt Nam không xứng đáng để được ủng hộ sau khi đã đưa quân vào tấn chiếm Campuchia, cũng là một quốc gia dưới chế độ Cộng sản. Việt Nam khi đó chỉ có đồng minh thân cận nhất và có tiềm lực nhất là anh cả Nga Xô. Nhưng Nga Xô lúc này đang đi vào giai đoạn cuối của sự sụp đổ tất yếu Cộng sản sẽ đến trong 10 năm sau đó. Để dễ nhìn thấy chính sách mù quáng của Đảng Hồ Tàu vào năm 1979 và có thể cả hiện nay, chúng ta nên cùng nhau xem cuộc khủng hoảng giữa Ukraine và Nga đang diễn ra ngay lúc này. Ukraine từ nhiều năm qua liên tiếp bị Nga của Putin đe dọa, trong đó có cả đe dọa thôn tính sát nhập vào Nga bằng vũ lực. Lý do chính khiến Nga có những hành động và tham vọng bất chính này là vì Putin không muốn Ukraine gia nhập khối quân sự NATO của phương Tây. Putin muốn duy trì Ukraine như là một quốc gia phiên thuộc như dưới thời Nga Xô Cộng sản. Tuy nhiên, công luận tiến bộ thế giới, đặc biệt là khối phương Tây Dân Chủ, đã không im lặng đứng nhìn Nga hăm dọa và tấn công Ukraine trong những ngày qua. Lý do đơn giản là Ukraine hôm nay đã dứt khoát lựa chọn đi theo khối phương Tây Dân Chủ. Tuy nhiên, để đạt được sự lựa chọn này, Ukraine đã phải trải qua rất nhiều biến động và khó khăn sau khi chia tay với chế độ Cộng sản. Sự lựa chọn dứt khoát này cùng với địa thế chiến lược của Ukraine đã đưa tới hệ quả là Ukraine luôn được khối dân chủ phương Tây quan tâm, chia sẻ và bảo vệ trước các hăm dọa, tham vọng bá quyền của Nga. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Hoa Kỳ và khối NATO đã lập tức gửi nhiều phương tiện chiến tranh cho Ukraine để nhân dân Ukraine chiến đấu chống lại cuộc xâm lấn phi nghĩa của Putin. Nói về tương quan sức mạnh dân số, nước Nga có dân số gấp 3 lần Ukraine, nhưng nói về tương quan sức mạnh quân sự, có thể nói Nga thừa khả năng để bóp nát Ukraine trong chốc lát vì Nga là một cường quốc quân sự có thể so với Hoa Kỳ. Song những diễn biến đã xảy ra cho tới nay cho thấy Nga đã bất lực trong việc đe dọa và phải dùng tới chiến tranh, nhưng không vì thế mà Nga có thể muốn gì là được. Chính quyền dân chủ và nhân dân Ukraine đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong những ngày tới, nhưng chắc chắn chính quyền và đa số nhân dân Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận quay lại thân phận phiên thuộc một nước Nga độc tài. Đây chính là những gì người Việt Nam chúng ta nên theo dõi, tìm hiểu thêm để học hỏi và nhận ra sự hèn hạ, tồi bại, phản quốc của Đảng Hồ Tàu và tầng lớp chóp bu của Đảng Hồ Tàu trong chính sách đối ngoại với Bắc Kinh từ trước đến nay. Bây giờ Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng anh chị em trong chuyên mục này vào tuần tới.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Con cháu bên